Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 15 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 03 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa 17 về việc phê chuẩn đề án phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020.
Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Miến ở xóm 7, xã Phúc Hà nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Bên cạnh sự nỗ lực và tài năng trong sở trường viết truyện, Dương Nguyên Bảo, sinh viên năm cuối trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, còn là một người hết lòng vì bạn bè, sẵn sàng giúp đỡ những bạn trẻ có chung sở thích, khơi dậy đam mê trong họ và hướng cho họ tới những môi trường tốt nhất. Chuyên mục Alo sinh viên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về chàng sinh viên này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 14 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 03-2016-NQ-HDNZ của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17 về việc phê chuẩn đề án phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các phòng ban liên quan và một số phường xã trên địa bàn. Qua giám sát cho thấy, năm 2016, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện khá tốt nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc phê chuẩn đề án phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Theo đó, 5 trên 9 chỉ tiêu cụ thể của đề án đã đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, qua giám sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng chỉ rõ một số tồn tại hiện nay là số lượng nhà văn hóa cơ sở được xây dựng trong năm 2016 thấp so với kế hoạch, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà văn hóa còn khó khăn, việc triển khai thực hiện hỗ trợ kinh phí xây mới nhà văn hóa xóm, tổ dân phố chưa kịp thời, dẫn đến cử tri có nhiều ý kiến. Một số phường xã có số đăng ký gia đình văn hóa, xóm tổ dân phố văn hóa còn thấp. Trên cơ sở các ý kiến tham gia cũng như giải trình của các phòng ban đơn vị liên quan, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, nâng cao trách nhiệm của cơ quan thường trực và liên quan trong việc triển khai đề án theo phương châm hướng về cơ sở, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn có hướng dẫn thống nhất việc thực hiện các quy trình về thủ tục đầu tư, thanh quyết toán ngay từ đầu năm để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa.
Ngày 14 tháng 7, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức thẩm tra các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các ban Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố. Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo của Ủy ban dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, báo cáo quyết toán ngân sách thành phố Thái Nguyên năm 2016, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ thu chi 6 tháng cuối năm, báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017 và tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị làm rõ các nguyên nhân, giải pháp khắc phục tình trạng một số dự án chậm tiến độ, kết quả thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng còn thấp, nguyên nhân của tình trạng ngập úng cục bộ trên một số tuyến đường và biện pháp khắc phục, thống nhất thời điểm báo cáo để số liệu thu ngân sách nhà nước của thành phố trong các báo cáo khớp với nhau, v.v. Trên cơ sở những ý kiến được đưa ra, lãnh đạo các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố đã có giải trình cụ thể. Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban dân thành phố chỉ đạo văn phòng và các đơn vị liên quan tiếp thu hoàn chỉnh các báo cáo để trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng dân thành phố khóa 18 sắp tới.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều 14 tháng 7, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Miến ở xóm 7, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Miến năm nay 89 tuổi, mẹ có 5 người con. Trong đó có 2 người con đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đó là liệt sĩ Dương Xuân Trường, hy sinh ngày 19 tháng 4 năm 1972 và Dương Xuân Thọ, hy sinh ngày 20 tháng 7 năm 1972 tại chiến trường miền Tây. Hiện mẹ Miến đang sống cùng con trai là Dương Đình Hiến. Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng nhận phụng dưỡng mẹ Lê Thị Miến từ năm 2015. Từ khi nhận phụng dưỡng, công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi mẹ nhân các dịp lễ Tết và chăm sóc mẹ những khi ốm đau. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên và công ty đã động viên thăm hỏi và tặng quà cho mẹ trị giá quà tặng 1,5 triệu đồng.
Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2017. Sáng 14 tháng 7, đoàn đại biểu thay mặt cho tỉnh đoàn, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên, Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tại đây, sau khi đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương và ôn lại truyền thống vẻ vang của đại đội 915. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta, thành phố Thái Nguyên là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Đại đội 915 thuộc đội 91 Bắc Thái có nhiệm vụ chính là đảm bảo thông suốt tuyến đường vận tải hàng hóa, khắc phục hậu quả tàn phá của bom Mỹ. Trong cuộc tập kích bằng không quân của Đế quốc Mỹ vào đêm 24 tháng 12 năm 1972, 60 đội viên thanh niên xung phong đại đội 915 đã hy sinh anh dũng khi đang làm nhiệm vụ tại mảnh đất thiêng liêng này. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong và thầm hứa không ngừng phấn đấu rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nằm trong các hoạt động của chương trình Hành trình đỏ tại tỉnh Thái Nguyên, sáng 15 tháng 7, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Ban tổ chức chương trình Hành trình đỏ tổ chức ngày hội hiến máu với chủ đề Thủ đô gió ngàn ngập tràn yêu thương. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền từ nhiều ngày trước, mà ngay từ sáng sớm đã có đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Đây là lần thứ tư Hành trình đỏ dừng chân tại Thái Nguyên, tiếp nối thành công của những năm trước. Chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ năm nay với chủ đề Thủ đô gió ngàn ngập tràn yêu thương được triển khai với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa, như tuyên truyền tới 15.000 lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia, dự kiến tiếp nhận được 1.200 đến 1.500 đơn vị máu. Trong đó, thành phố Thái Nguyên phấn đấu có khoảng 1.000 người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện và tiếp nhận từ 600 đến 650 đơn vị máu. Có mặt tại khu vực hiến máu của thành phố Thái Nguyên, chúng tôi bắt gặp nhiều gương mặt quen thuộc mỗi mùa hành trình đỏ đã tham gia hiến máu được gần 10 năm với hơn 10 lần hiến máu. Anh Ninh Thành Trung, tình nguyện viên phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ: "Tham gia hiến máu tình nguyện từ hồi sinh viên và đến giờ khi có gia đình, tôi vẫn duy trì và vận động thêm bạn bè đồng nghiệp cùng tham gia hiến máu cứu người.
Chúng cả luôn luôn tâm niệm rằng một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Chính vì vậy mà những năm tiếp theo, các chương trình hiến máu tình nguyện chung đều tham gia, và ngoài việc tham gia thì chung cũng đã vận động bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là cả người thân trong gia đình cũng cùng tham gia hiến máu. Và qua đây thì chung cũng rất là mong rằng các bạn trẻ của thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục và sẽ hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo, để chúng ta sẽ cùng nhau tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện vì cộng đồng."
Còn em Lý Thị Hà, sinh viên khoa ngoại ngữ trường Đại học Thái Nguyên chia sẻ: "Vì là lần đầu tiên nên cũng hơi sợ, nhưng được sự tư vấn và động viên của các tình nguyện viên hành trình đỏ, em cảm thấy rất yên tâm.
Đây là lần đầu tiên em hiến máu, em cảm thấy rất vui, và sau khi được sự tư vấn của các bạn tình nguyện viên thì em thấy không còn lo sợ gì nữa, và em hiến máu xong em thấy cảm thấy rất bình thường ạ. Và em hy vọng là sau có thể hiến thêm lần nữa."
Vì mục đích cao đẹp cho đi giọt máu hồng là cho đi sự sống, mà phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng ngày càng thu hút được đông đảo người dân tham gia. Theo thống kê nhanh của ban tổ chức, chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ trong buổi sáng đã có hàng nghìn người dân đến đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Đến 11 giờ 30, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành chỉ tiêu về hiến máu tình nguyện trong chương trình Hành trình đỏ năm 2017. Thông qua đó, góp phần thiết thực trong việc khắc phục tình trạng thiếu máu hè đang diễn ra tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc hiện nay.
Trong 5 ngày từ 11 đến 15 tháng 7, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên, Hội người cao tuổi thành phố tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 124 hội viên là ủy viên ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố và ủy viên ban thường vụ Hội người cao tuổi của 27 xã phường. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được tập huấn và bồi dưỡng các nội dung về phương thức hoạt động của Hội người cao tuổi, gồm vị trí, vai trò, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Hội người cao tuổi cấp cơ sở, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Hội người cao tuổi cơ sở, Hội người cao tuổi với phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao nêu gương sáng, nội dung, hình thức hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần, sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi, nghiên cứu về luật người cao tuổi Việt Nam, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về người cao tuổi, tư tưởng của Hồ Chí Minh về người cao tuổi, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác vận động quần chúng trong thời kỳ mới. Ngoài thời gian học trên lớp, các học viên được tham quan thực tế về công tác hội tại tỉnh Nghệ An. Thông qua lớp học này, giúp cán bộ hội viên Hội Người cao tuổi các cấp nắm vững nội dung và phương pháp triển khai các nhiệm vụ của hội đến toàn thể hội viên người cao tuổi, qua đó nâng cao vị trí vai trò của người cao tuổi trong việc tập hợp đoàn kết người cao tuổi, tham gia xây dựng tổ chức hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương.
Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến đầu tháng 7 năm 2017, cả tỉnh đã ghi nhận 15 trường hợp mắc sốt xuất huyết, chưa có trường hợp tử vong. Trong đó, địa bàn thành phố Thái Nguyên có 10 trường hợp bị mắc bệnh, riêng phường Phú Xá có 2 trường hợp. Theo bác sĩ Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, hiện nước ta đang lưu hành 4 tuýp virus sốt xuất huyết. Bệnh không có miễn dịch chéo nên một người có thể mắc nhiều tuýp. Miễn dịch của bệnh không bền vững suốt đời nên một người có thể mắc bệnh nhiều lần trong đời. Người bệnh cũng sẽ trở thành nguồn lây nếu muỗi đốt người bệnh rồi đốt sang người khỏe mạnh. Do đó, người dân không nên chủ quan với căn bệnh này. Tính đến cuối tháng 6 năm 2017, cả nước đã ghi nhận hơn 45.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết và đã có 13 trường hợp tử vong. Các địa phương Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh đang có số người mắc sốt xuất huyết tăng cao so với cùng kỳ năm 2016. Để tích cực phòng bệnh sốt xuất huyết cho bản thân, gia đình và cộng đồng, ngành y tế khuyến cáo người dân phải đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần người dân cần thực hiện các biện pháp diệt loang quang bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thao rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước, kê chăn chạn, đồng thời cần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp xe cũ, hốc tre, bẹ lá. Người dân cần mắc màn khi ngủ, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên.
Các bạn thân mến, tháng 7 là thời điểm các bạn sinh viên được nghỉ hè, nhưng không vì thế mà các hoạt động của hội sinh viên các trường trở nên kém sôi động. Vẫn là những việc làm, hành động vô cùng ý nghĩa, vẫn là những tấm gương sinh viên tiêu biểu, chắc chắn sẽ giúp các bạn có những giây phút trải nghiệm với phong trào sinh viên Đại học Thái Nguyên. Hãy cùng bắt đầu khởi động chương trình qua tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Tiểu mục Nhịp sống sinh viên. Từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2017, tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Thái Nguyên, Ban chấp hành Đoàn Đại học Thái Nguyên tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 với chủ đề Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, với 6 chuỗi hoạt động gồm chăm lo cho thiếu nhi, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng về biên giới, biển đảo, tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng nông thôn mới.
Ngày 1 tháng 7, Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã phát động chương trình thắp sáng làng quê mang điện về bản cho bà con ở xã La Hiên, huyện Võ Nhai. Chương trình có sự tham gia của cán bộ giảng viên, sinh viên chuyên ngành bác sĩ đa khoa. Tại chương trình, đoàn đã giúp bà con xây dựng tuyến đường thắp sáng làng quê trị giá 7 triệu đồng, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 gia đình với tổng trị giá tiền thuốc trên 60 triệu đồng, cùng nhiều suất quà cho gia đình chính sách và học sinh nghèo. Đặc biệt tại xóm Khuôn Ngục, nơi chủ yếu có đồng bào người Hơ Mông, đoàn đã tư vấn sức khỏe và tặng quần áo, sách vở cho toàn bộ các gia đình trong xóm.
Hiện toàn Đại học Thái Nguyên có trên 7 vạn sinh viên, trong đó hơn 30% sinh viên ở ký túc xá, số còn lại ở ngoại trú trên địa bàn thành phố. Thời gian qua, Đại học Thái Nguyên và các cơ sở giáo dục đại học thành viên đã tăng cường phối hợp với lực lượng công an, chính quyền sở tại trong công tác quản lý sinh viên, nhất là sinh viên ngoại trú. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên đã tổ chức sinh hoạt dưới cờ vào tuần đầu tiên của tháng, duy trì các câu lạc bộ theo sở thích, thu hút sinh viên tham gia. Tuy nhiên, hiện nay vẫn tồn tại những khó khăn trong công tác quản lý, xuất phát một phần từ việc thay đổi hình thức học tập sang tín chỉ, số lượng sinh viên ngoại trú khá đông, tác động phức tạp đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Mới đây, tại hội nghị đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác đảm bảo an ninh trật tự và công tác phối hợp giữa Đại học Thái Nguyên với tỉnh Thái Nguyên, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm kịp thời nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng trong sinh viên, làm tốt hơn nữa công tác phối hợp thông tin giữa các bên, đảm bảo giải quyết kịp thời và triệt để những vấn đề liên quan. đồng thời đề nghị Đảng ủy Đại học Thái Nguyên sớm ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên tăng cường hơn nữa công tác quản lý đối với cán bộ, giảng viên cũng như học sinh sinh viên trong toàn đại học, nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc phối hợp xử lý thông tin. Đối với thành phố Thái Nguyên, cần rà soát lại quy chế phối hợp với Đại học Thái Nguyên để bổ sung những vấn đề mới từ thực tiễn để tiếp tục làm tốt công tác này, tăng cường chỉ đạo các xã, phường, lực lượng công an nơi đơn vị thành viên Đại học Thái Nguyên đứng chân để làm tốt công tác phối hợp với các nhà trường trong việc nắm bắt tình hình quản lý sinh viên ngoại trú. Tỉnh đoàn cần chỉ đạo các tổ chức đoàn, hội sinh viên làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập hợp thanh niên.
Tiểu mục Tôi là sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, trong tiểu mục Tôi là sinh viên những số trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn những tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong học tập và công tác đoàn, hội. Số tháng 7 này, những người thực hiện chương trình tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn một nhân vật có nhiều nghị lực và là một tác giả văn học trẻ với niềm đam mê nhiệt huyết văn học qua bài viết Với tôi, viết như là một phần trong cuộc sống của cộng tác viên Thu Hương.
Gây ấn tượng với vẻ ngoài khá điển trai, vóc dáng cân đối, làn da ngăm đen và mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên, tác giả trẻ Dương Nguyên Bảo được nhiều bạn trẻ biết đến nhờ những câu chuyện ngắn, tản văn hay đi vào lòng người. Người ta quen gọi Bảo là Nguyên Bảo vì đó là bút danh quen thuộc với các bạn trẻ khi đọc những câu chuyện, tản văn mà Bảo tâm huyết viết ra. Là một sinh viên năm cuối chuyên ngành văn học, trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, Bảo luôn tự hào và xem đây như chính ngôi nhà, là quê hương thứ hai đã nuôi dưỡng những ước mơ hoài bão của mình. Với đôi mắt tròn đen láy và nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, chàng trai trẻ Nguyên Bảo luôn nỗ lực từng ngày không mệt mỏi để theo đuổi ước mơ của mình, đó là trở thành một nhà văn trẻ. Bước vào căn phòng trọ bé nhỏ trong một con hẻm, phòng tuy không được rộng rãi, rất ít đồ, nhưng điều khiến tôi bất ngờ, đó là một góc trong căn phòng nhỏ của Bảo chứa đựng rất nhiều sách. Tất cả đều được xếp rất ngay ngắn và gọn gàng. Đó là những cuốn sách của những tác giả mà Bảo yêu thích. Trong đó có cả cuốn truyện ngắn Rồi Mình Sẽ Lại Yêu mới phát hành đầu tháng 2 in chung của Bảo. Bảo tâm sự.
Khoảng cuối năm trước thì mình có tham gia một cuộc thi văn học mạng của Blog Rail tổ chức có tên gọi là Địa Yêu Thương Dẫn Nối và được giải nhất của hạng mục độc giả yêu thích. Giữa tháng 4 của năm nay thì mình được phát hành cái cuốn tuyển tập truyện ngắn tản văn đầu tay có tên gọi là Chuyện Như Chưa Bắt Đầu. Cuốn sách được tung vào thị trường và nhận được cái sự hưởng ứng khá tích cực từ phía người đọc.
Qua tìm hiểu được biết thêm, Bảo cũng đã tham gia rất nhiều cuộc thi văn học và đạt giải. Nội dung những câu chuyện của Bảo thấm đẫm tuổi trẻ, dễ dàng chạm tới trái tim của bất kỳ ai. Ở đó có những niềm vui bất tận và những nỗi buồn hoang hoải, có những đam mê cháy bỏng và cả những tiếc giận xót xa. Tìm kiếm trang Facebook cá nhân của Bảo không khó để bắt gặp những dòng trạng thái chia sẻ, những câu chuyện ngắn của Bảo đang viết dang dở và chuẩn bị cho ra mắt bạn đọc. Hầu hết nhân vật trong những câu chuyện của Bảo viết thường lãng mạn, nhạy cảm hay day dứt và đôi khi thầm lặng. Đâu đó người đọc, đặc biệt là giới trẻ nhìn thấy mình trong những nhân vật ấy. Câu chuyện của mỗi chúng ta có thể khác nhau, nhưng cái nồng nàn trong tình yêu mà Nguyên Bảo vẽ lại chắc chắn ai cũng đã từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Chính vì cái chân thành và thật của mình, biết bao bạn trẻ đã trở nên yêu thích và trở thành fan trung thành của Bảo. Và ngay sau đây, hãy cùng nghe một số nhận xét về nhà văn trẻ Nguyên Bảo qua những chia sẻ dưới đây.
Trong lớp thì Bảo là một người rất năng động và nhiệt tình, có rất nhiều bài viết hay. Người viết của Bảo thì rất là giàu tình cảm. Nhiều khi mình đọc những câu chuyện như là những tâm trạng của mình thì rất là thích và hay theo dõi Facebook của Bảo.
Bản thân mình thì rất thích đọc truyện. Mình biết Nguyên Bảo qua một người bạn của mình hay chia sẻ những câu chuyện của Bảo, nên từ đó mình thường xuyên theo dõi những chuyện mà Bảo viết ra. Thực sự thì mình rất thích chất văn của Nguyên Bảo, rất tinh tế, nhẹ nhàng, thổi được hồn sống cho mỗi nhân vật. Chính vì vậy mà khi tập truyện ngắn Rồi Mình Sẽ Lại Yêu mới ra là mình đã đặt mua ngay.
Mình thấy Bảo là một chàng trai yêu thích người viết. Điều đó thì tớ cảm nhận được qua từng tác phẩm mà Bảo viết ra. Những cái tác phẩm của Bảo thì ít nhiều có mang hình bóng câu chuyện của nhiều người, từ những điều mà nhỏ nhặt trong cuộc sống cho tới những cảm xúc bên trong tâm hồn.
Tác phẩm xuất bản gần đây nhất của Nguyên Bảo là tập truyện ngắn Chuyện Như Chưa Bắt Đầu, có thể là bước ngoặt khá thú vị trong sự nghiệp sáng tác của Bảo. Bởi lẽ, cuộc sống của Bảo đã có chút thay đổi, được nhiều bạn trẻ biết tới và yêu mến hơn. Đây chính là động lực, bước đệm cho những tác phẩm tiếp theo của Bảo. Bên cạnh sự nỗ lực và tài năng trong sở trường viết truyện của mình, Bảo còn là một người rất tốt bụng, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ những bạn trẻ có chung sở thích và hướng cho họ tới những môi trường tốt nhất, khơi dậy niềm đam mê trong họ, tạo được mối quan hệ và thiện cảm đối với bạn bè và thầy cô trong trường. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Phương Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên chia sẻ.
Trong cái cảm nhận chung nhất của cô về Nguyên Bảo thì đây là một cậu học trò luôn luôn có ý thức tìm đường. Khi Nguyên Bảo bắt đầu cái nghiệp cầm bút của mình đấy, cô cũng là một trong số những người may mắn là được đọc những tác phẩm đầu tiên của Nguyên Bảo. Và cô nhận thấy rằng là đây là một cái sở trường của Nguyên Bảo. Thế dần dần thì định hình được cái phong cách của Nguyên Bảo. Nguyên Bảo thành công khá sớm trong cái con đường, cái công việc viết của mình.
Cuộc sống tuy bận rộn với nhiều công việc làm thêm và viết truyện, nhưng Bảo luôn cảm thấy vui và hạnh phúc. Với sự bận rộn này, bầy Bảo có cơ hội tiếp xúc với nhiều anh chị nhà văn đi trước, trải nghiệm được nhiều điều thú vị hơn trong cuộc sống và đặc biệt là được sống với chính đam mê của mình. Chúc cho Bảo trong tương lai sẽ có nhiều thành công hơn nữa với những dự định của chính mình.
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về chàng sinh viên yêu văn học Dương Nguyên Bảo với cuốn sách đầu tay Chuyện như chưa bắt đầu đã khép lại chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 7 2017. Chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện. Chỉ đạo nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm, biên tập Hồng Liên, phát thanh viên kỹ thuật viên Tiến Dũng Hạnh Vân.
Xin chào và hẹn gặp lại. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão khẩn cấp cơn bão số 2. Chiều nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 trong năm 2017 và có tên quốc tế là Talat. Hồi 13 giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 111,7 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 13 giờ ngày 16 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Định, Nghệ An khoảng 320 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, gió xoáy mạnh từ cấp 6 trở lên, biển động, vĩ tuyến 15,5 đến 20,0 n, phía tây kinh tuyến 113,0 e. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 1 giờ ngày 17 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 106,0 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Nam Định, Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh và suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo đêm nay và sáng mai, bão chưa có khả năng ảnh hưởng tới thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Cảnh báo mưa, từ chiều và đêm ngày 16 tháng 7 đến 18 tháng 7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120mm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Cảnh báo lũ từ chiều tối ngày mai 16 tháng 7 đến 18 tháng 7, khả năng xuất hiện một đợt lũ trên các sông suối, biên độ lũ lên từ 1 đến 3 mét. Cần đề phòng lũ lên nhanh, bất ngờ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất, ngập úng các vùng trũng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 7 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía đông, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bà có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Nếu có SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bà đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bà đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645.
Khuyến mãi sốc mùa hè 2017 của truyền hình K Cộng. Miễn phí chọn bộ thiết bị K Cộng HD trị giá 1.300.000 đồng. Hãy đăng ký ngay hôm nay để tận hưởng thế giới giải trí đỉnh cao chỉ có trên truyền hình K Cộng. Bóng đá ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, quần vợt ATP độc quyền cùng nội dung phim hấp dẫn nhất thị trường với phim Việt sớm nhất sau chiếu rạp, phim dài tập hay nhất, phim bom tấn quốc tế mới nhất. Xem hơn 130 kênh giải trí đặc sắc chất lượng chuẩn HD siêu nét với thuê bao chỉ còn 125.000 đồng một tháng. Đặc biệt, xem K Cộng miễn phí mọi lúc mọi nơi trên thiết bị di động của bạn với dịch vụ truyền hình trực tuyến My K Cộng. Khuyến mại áp dụng 10 ngày duy nhất từ 14 tháng 7 2017 đến 23 tháng 7 2017 tại cửa hàng K Cộng Thái Nguyên, số 555 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0208 3750 507, 0123 4892 929. Số lượng có hạn, đăng ký ngay.
Alo chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe. Nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngay ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Uôn xin nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.